là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta, phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan nội chính tỉnh, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chia các nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan khối nội chính tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 3, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra giám sát, thanh tra điều tra, truy tố xét xử. Cũng trong tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 10 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh để đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đề nghị 3 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo các nghị quyết chỉ thị, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phát hiện, chuyển giao, xử lý tố giác tin báo tội phạm, vụ việc tham nhũng tiêu cực theo quy định. Triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hoặc do vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra kiểm tra giám sát điều tra, truy tố xét xử thi hành án. Hội luật gia tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đại hội nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ trước để hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, bảo đảm quyền lực của nhà nước trong thực hiện quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp gắn với siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các đơn vị hành chính nhà nước, tăng cường trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, người yếu thế. Chiều ngày 31 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ tháng 11. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tấn đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp, khó hoàn thành tập trung chỉ đạo xây dựng giải pháp, quyết liệt hoàn thành kế hoạch năm, xây dựng chương trình công tác 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các chương trình làm việc của hội đồng, ban chỉ đạo liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo sát thực, khả thi, hiệu quả, phù hợp với định hướng của Trung ương và các chương trình nhiệm vụ trọng tâm 2025. Tuần qua, đoàn công tác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 3, những chính sách mà tỉnh đã ban hành để giúp người dân khôi phục sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục cùng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và tỉnh Yên Bái đối phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Nhân dịp này, tổ chức FAO đã trao tặng tỉnh Yên Bái 5 tỷ 140 triệu đồng để hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Đông An Gia Hội. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đoạn đi qua huyện Văn Chấn và dự án kết nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC14. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và Văn Chấn khẩn trương có phương án tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Đối với các đơn vị chủ đầu tư, đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp và tiến độ làm nhà của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Sau khi kiểm tra thực tế việc khôi phục sản xuất nông nghiệp và tiến độ làm nhà ở, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp. Về tiến độ làm nhà, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên khẩn trương thực hiện việc bố trí đất ở tái định cư, các chính sách hỗ trợ cho người dân có nhà bị thiệt hại bởi thiên tai theo đúng quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề trải lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi, ông Lạc đâu rồi? Thằng Long Quan Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời, vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ học phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhé. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cái chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý, hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Ê, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả về bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lai mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi? Thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xã đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác.
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà.
Vâng.
Nhưng ơn giời ấy, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1.200.000 đồng thôi bà.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi giời ơi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật ấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ.
Ấy, thế là không được. Các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc đúng biệt rồi. Là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày hay
đấy.
Gặp tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy, khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chữ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng, nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
Cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ôi, thế cơ à?
Vâng.
Ai trả trả?
Thế, hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Và trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi giời ơi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp. Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30% nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Ôi giời,
bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng. Mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, hoa mộc hương giang và chanh mộc hương giang là hai sản phẩm OCOP mới được công nhận đạt chuẩn 3 sao của thành phố Yên Bái. Đây là những sản phẩm được tạo nên từ chính đôi bàn tay khéo léo của trẻ khuyết tật tại Trung tâm Khuyết tật Hương Giang thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang từ những nguyên liệu sẵn có tại Yên Bái. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tới Trung tâm Khuyết tật Hương Giang để cùng tìm hiểu về cách những trẻ khuyết tật tạo ra những bông hoa, bức tranh mộc mạc như thế nào.
Hải Minh ơi, hai cô cháu mình cùng tô màu quả thông nhé. Đây là màu trắng, cô đang hướng dẫn Hải Minh tô từng cánh một này. Đấy, chúng ta sẽ quyệt từng cánh một, nhẹ tay thôi nhé, không là sẽ bị bắn màu.
Đó là những lời hướng dẫn của cô giáo Lý Thị Loan, Trung tâm Khuyết tật Hương Giang, dành cho các bạn học sinh ở đây. Ân cần và tỉ mỉ là cách các cô giáo ở Trung tâm Khuyết tật Hương Giang dạy dỗ các em học viên nơi đây để cùng nhau tạo ra một bông hoa, bức tranh từ chính sản phẩm thiên nhiên. Với các trẻ em phát triển bình thường thì việc tô màu thật dễ dàng, nhưng với trẻ khuyết tật đặc biệt là các trẻ khuyết tật về trí tuệ, khuyết tật tâm thần, thì việc này lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Từng động tác, từ cách cầm bút đến lấy màu, chọn màu, đến tô màu làm sao cho đẹp, các cô giáo đều phải hướng dẫn tỉ mỉ để các em hình thành kỹ năng và dần khơi dậy sự sáng tạo trong mỗi trẻ. Từ đó, giúp các em có thể tự mình hoàn thành những tác phẩm riêng. Cô Lý Thị Loan, Trung tâm Khuyết tật Hương Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang nói.
Chúng tôi phải lựa chọn, tức là thông, và thứ nhất là phải đều. Sau đó chúng ta sẽ phải tùy từng vị trí đặt của những cánh thông này thì sẽ cắt. Xong sau đó tô màu, đầu tiên là phải tô màu trắng thì sau đó chúng ta sẽ tô những màu xanh, màu đỏ tùy theo cái màu mình cần lựa chọn để nó được giữ được cái màu đẹp và bền nhất. Thật ra thì các bạn này thì đầu tiên phải cần sự kiên trì và sự yêu thương. Các bạn nhiều lúc đấy, các bạn nếu mà hợp tác tập trung thì các bạn cũng làm rất là tốt, là bạn không mất tập trung. Thế nên là cái thời gian để tô so với các bạn bình thường thì sẽ mất thời gian lâu hơn và phải qua cái quá trình phải hướng dẫn nhiều lần hơn.
Hoa mộc là sản phẩm thủ công được các trẻ khuyết tật tại Trung tâm Khuyết tật Hương Giang tạo ra từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như quả thông, lấy từ xã Dĩ Sù Phình, huyện Mù Cang Chải, cành rơm nếp ở xã Tu Lệ, huyện Văn Chấn, vỏ bắp ngô của thị xã Nghĩa Lộ hay vỏ hạt vừng của huyện Lục Yên. Còn những bức tranh mộc là những tranh vẽ của trẻ có trang trí nổi bằng chính những bông hoa mộc hay những viên sỏi, đều được tạo ra từ các sản phẩm thủ công có giá trị. Để giúp trẻ được học các kỹ năng cũng như có thể thể hiện năng lực của mình, công ty đã lựa chọn bồi dưỡng cho những trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi từ 14 tuổi trở lên, người khuyết tật có khả năng lao động, đặc biệt là có năng khiếu nội họa và có đam mê sáng tạo để cùng thực hiện các tác phẩm. Các cô giáo là người trực tiếp hướng dẫn và đồng hành của các em trong từng công đoạn tạo nên sản phẩm. Chị Lê Thu Hằng, Trung tâm Khuyết tật Hương Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang cho biết.
Mỗi bạn sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, một ví dụ như là các bạn thì tự kỷ, bạn thì bị khuyết tật trí tuệ, cho nên là các cô phải luôn luôn đồng hành kỹ từng chi tiết một. Ví dụ như là có bạn là hiện tại là vẫn đang chỉ học cắt kéo, có bạn thì luyện được nhiều hơn thì các bạn ấy sẽ bắt đầu cắt giấy được những cái chi tiết cần phức tạp hơn. Có bạn thì sẽ, nói chung là các bạn sẽ nâng cao dần dần lên thì sẽ cuốn được một cái bông hoa hoặc là dán được những cái bông hoa ở trên tranh. Các cô sẽ phải chỉ dạy từng bước một. Tại vì là đôi lúc là sẽ có những bạn, các bạn là sẽ, có một số bạn sẽ dễ bị cáu. Thì các cô sẽ phải từ từ, bình tĩnh, hướng dẫn các bạn thì chúng mới hoàn thành được một bức tranh ạ.
Để tạo ra được những bông hoa mộc, tranh mộc, mọi nguyên liệu đều được công ty đặt mua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các nguyên liệu này sẽ được các em ở Trung tâm Khuyết tật Hương Giang làm sạch, phơi khô hoàn toàn dưới nắng để tránh ẩm mốc, sau đó tạo màu. Tùy khả năng sáng tạo của mỗi trẻ, các cô giáo sẽ hướng dẫn trẻ tham gia vào tất cả các công đoạn hoặc chuyên một công đoạn trong quy trình tạo nên những bông hoa mộc. Còn đối với tranh mộc, mỗi bức tranh có thể do một hoặc nhiều bạn cùng chung tay thực hiện các công đoạn khác nhau, từ phác thảo lên ý tưởng, đến sơn màu và trang trí thêm hoa mộc. Mỗi tác phẩm thường mất ít nhất một tuần để hoàn thành. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Trung tâm Khuyết tật Hương Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang cho hay.
Làm hoa mộc, tranh mộc so với vẽ tranh thì có những đặc thù riêng ạ. Đòi hỏi cái người thực hiện cần phải có những kỹ năng, nhiều kỹ năng khác nhau ạ. Thứ nhất đó là kỹ năng thủ công ạ. Thì đây là kỹ năng cơ bản và cũng quan trọng nhất. Vì hoa mộc, tranh mộc đều được làm từ các nguyên liệu tự nhiên, đòi hỏi cái người thực hiện cần phải rất là tỉ mỉ trong từng công đoạn như là cắt, tỉa và tạo hình. Thứ hai đó là sự hiểu biết về nguyên liệu, cần am hiểu từng loại nguyên liệu tự nhiên, cách mà chúng biến đổi qua thời gian và cách bảo quản để cho sản phẩm bền và đẹp. Thứ ba đó là cái tính sáng tạo, thì khi làm hoa mộc, tranh mộc thì đòi hỏi cần phải có khả năng tưởng tượng, sáng tạo để trong việc thiết kế, phối màu sắc và hình dạng để tạo nên sự hài hòa và ấn tượng.
Các nguyên liệu sau khi được sơ chế sẽ được trẻ khuyết tật tại trung tâm kết hợp thêm với xốp, dây duy băng trang trí, giấy nhún, lụa để tạo thành các lãng hoa, lọ hoa theo các đơn đặt hàng. Nội dung trong các tác phẩm mộc là hình ảnh về cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số vùng cao dưới những cánh rừng bạt ngàn, những con suối trong veo uốn lượn quanh co, những nụ cười hồn nhiên ngây thơ của các em bé vùng cao. Đó là nghị lực vươn lên của những con người yếu thế. Họ dùng những bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ, kiên trì, tình yêu thiên nhiên để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và ý nghĩa, góp phần làm đẹp cho cuộc sống và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Em Nguyễn Công Thành, Trung tâm Khuyết tật Hương Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang cho biết.
Vì tranh cùng bà Hạng tôi đi nhận là tranh người, cháu thị vẽ tranh đẹp.
Ngay khi được giới thiệu, tranh mộc, hoa mộc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang đã nhận được sự đánh giá cao và đón nhận của nhiều người dân cũng như nhiều tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Hoa mộc, tranh mộc đã được sử dụng trong nhiều hội nghị, trưng bày trang trí tại nhiều homestay, nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh. Ông Đỗ Phi Thượng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Yên Bái nói:
Tâm Hương Giang thì có đào tạo và hướng nghiệp cho nhiều học sinh khuyết tật đến dạy nghề. Tôi được biết là trong trung tâm này cũng nhiều giáo viên đã có trình độ và giảng dạy cũng rất là chuyên nghiệp, đào tạo cho các cháu khuyết tật để sau này các cháu có thành nghề. Thì thực tế ở đây thì các cháu làm những sản phẩm ra những bông hoa hoặc bức tranh bằng cái nguyên liệu thiên nhiên. Khi mình mua cái sản phẩm này cho các cháu thì cũng là góp phần vào tăng thêm chi phí cho trung tâm, để trung tâm có cái điều kiện cơ hội để đào tạo cho các cháu. Ngoài ra sau này còn nâng cao tay nghề cho các cháu để các cháu có cái điều kiện hòa nhập với cộng đồng.
Tranh mộc, hoa mộc đã từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn. Năm 2024, công ty phấn đấu sản xuất 3.000 bức tranh mộc. Bà Lương Thị Thu Hà, giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang cho biết:
Chúng tôi phát triển về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để đầu tư vào cái việc đào tạo kỹ năng cho người khuyết tật, đảm bảo mỗi sản phẩm mà các em làm ra thì sẽ có độ tinh xảo và chất lượng cao nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nghiên cứu và sáng tạo liên tục để đưa ra những cái mẫu thiết kế mới phù hợp với thị hiếu của thị trường. Việc Hương Giang được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, đấy là từng bước để Hương Giang xây dựng thương hiệu và gắn liền với tính bền vững, giá trị xã hội. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đẩy mạnh quảng bá cái sản phẩm của mình thông qua các kênh truyền thông số, xây dựng những cái câu chuyện cảm hứng từ những nghệ nhân khuyết tật, đồng thời tận dụng các cơ hội hợp tác với các tổ chức xã hội để quảng bá thương hiệu.
Mỗi sản phẩm hoa mộc hay tranh mộc không chỉ tạo ra giá trị về vật chất, tạo việc làm cho người khuyết tật mà còn là thông điệp về sự sẻ chia của cộng đồng với những người yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ dạy nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp với người khuyết tật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Hương Giang đã có phần giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng. Từ đó giảm bớt gánh nặng cho gia đình, đồng thời giúp họ khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động xã hội.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.